Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối. Lời Chúa là tình đồng sưởi ấm tim con. Lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ơn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7, câu 21, câu 24 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Vậy hễ ai nghe lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì nền đã xây trên đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Anh chị em thân mến, vào khoảng thập niên 1980-1990 của thế kỷ trước, khi Đức Cố Hồng Y Jamie Sin, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila Phi Luật Tân, lên tiếng cảnh tỉnh chính quyền, nếu không loại trừ những tệ đoan xã hội, thì không bao lâu, thủ đô Manila sẽ trở thành thủ đô của tội ác của toàn thể Á Châu. Phản ứng chống lại lời cảnh tỉnh này, ông trưởng Bộ Thông tin Phi Luật Tân trả lời rằng, giáo hội công giáo cũng có phần trách nhiệm trong đó, vì đã không chu toàn vai trò của mình trong việc làm cho các tín hữu công giáo sống những giá trị phúc âm. Câu nói này làm cho ai ai cũng phải suy nghĩ, bởi lẽ Phi Luật Tân là quốc gia có gần 90% dân số là người công giáo, tỷ lệ công giáo cao nhất Á Châu. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe có một sứ điệp rõ ràng. Đó là cần phải sống và thực hành lời Chúa, chứ không phải chỉ nghe lời Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã nói rõ, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Dụ ngôn hai người khôn và dại xây nhà trên đá và trên cát là hình ảnh minh họa cho những gì Chúa Giêsu ngụ ý. Quả vậy, đối với Chúa Giêsu, người môn đệ chân chính của Ngài phải là người tin tưởng, yêu mến và say mê học hỏi cùng thực thi lời Chúa. Bởi lẽ, chỉ khi thực thi lời Chúa, con người mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Chỉ khi thực thi lời Chúa, niềm tin được vững mạnh trong sự tín thác, dẫn con người đến hạnh phúc vĩnh cửu nơi Chúa Giê-xu. Có thể nói, cả cuộc đời của Chúa Giê-xu minh chứng Ngài không bao giờ dạy một điều gì mà chính Ngài không sống và thực thi trước. Lời Chúa hôm nay cập vấn đời sống đạo của mỗi tín hữu về cách thức đưa lời Chúa vào trong cuộc sống, gia đình và khu phố nơi mình sinh sống. Thật vậy, rất nhiều khi chúng ta chỉ lo chu toàn những bổn phận tôn giáo mà quên sống đức ái đối với tha nhân, đối với xã hội. Ai cũng biết, nói thì dễ hơn làm, nhưng đó là điều mà Chúa Giê-xu muốn mỗi tín hữu phải thực hiện, phải sống, vì đó mới là con đường khôn ngoan dẫn đến đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa Cha trên nước trời. Do vậy, thay vì than phiền hay trách móc kẻ khác không chu toàn bổn phận, không làm tốt cho cuộc đời, cho gia đình, cho xã hội, mỗi tín hữu cần kiểm điểm lại nếp sống, việc thực hành lời Chúa của chính mình, đồng thời tích cực đóng góp những điều tốt mình có thể thực hiện để làm tốt cho xã hội, cho gia đình. Lời dặn dò của Chúa Giê-xu cho các môn đệ vẫn luôn mãi có giá trị. Chúng con là ánh sáng thế gian. Không ai đốt đèn rồi đem giấu dưới đáy thùng, nhưng đem đặt trên đế để soi sáng cho mọi người trong nhà. Đúng vậy, đức tin Kitô phải là một đức tin sống động nhờ và qua đức ái cũng như lòng thương xót cụ thể với anh chị em chung quanh. Đức tin không thể nào tách rời khỏi việc làm. Lạy Chúa, xin giúp chúng con xác tín về lời dạy của Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày, không phải để khoe khoang nhưng là một phục vụ, để xây dựng môi trường sinh sống con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được còn biết nên hiểu và sống lời Chúa. Để chúng con luôn bước đi cho con so sánh cầu nguyện chung nơi gia đình,
cho chúng con siêng năng giờ cùng vụ của mỗi nơi,
cho thánh lễ trở thành trung tâm của đời sống, để chúng con hôm nay làm nghiệp nhân với Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Colombo, Sri Lanka. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm đại hội lần thứ 11. Trong những ngày từ 28 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm đại hội lần thứ 11 tại Negombo, thuộc Tổng giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka. Đại hội này nhóm 4 năm một lần. Lần thứ 10 trước đây, năm 2012, các giám mục Á Châu đã nhóm tại Xuân Lộc và Sài Gòn, Việt Nam. Chủ đề khóa họp hiện nay là Gia đình Công giáo tại Á Châu, Giáo hội tại gia của người nghèo, trong sứ mạng từ bi thương xót. Các tham dự viên cũng bàn về niềm vui phúc âm và gia đình tại Á Châu dưới ánh sáng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Các vị đặc biệt quan tâm tới những khó khăn lớn mà các gia đình đang gặp phải. Đó là những quan hệ ngoài hôn nhân, sự vắng bóng con cái, số ly dị gia tăng và những giờ làm việc bên ngoài khiến cho nhiều cha mẹ càng ít giờ cho gia đình. Nạn dâm ô lan tràn, phá thai làm cho chết êm dịu và nạn xuất cư. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Telesphore Placidus Topo, Tổng giám mục giáo phận Ranchi ở miền Đông Bắc Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại đại hội. Khoảng 140 đại biểu của các hội đồng giám mục Á Châu, trong đó có Việt Nam, đã đến tham dự hội nghị. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, trong diễn văn khai mạc, đã mời gọi các giám mục và các tham dự viên đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các gia đình và các tín hữu Kitô tại Syria đang chịu thảm cảnh chiến tranh từ hơn 5 năm nay. Ngài nói, chúng ta tụ họp nhau nơi đây để thảo luận và quyết định về gia đình, nhưng chúng ta không thể quên các gia đình ở Syria đang chịu đau khổ, phải di tản và chết chóc vì cuộc nội chiến. Đặc biệt các tín hữu Kitô đang sống thời điểm thật khó khăn. Trong đại hội này chúng ta cần cầu nguyện cho họ. Trong khuôn khổ đại hội, các vị lãnh đạo Công giáo sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo Phật giáo, Hồi giáo và Ấn giáo. Vào cuối khóa họp, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sẽ công bố một văn kiện chung kết như một tài liệu hướng dẫn việc mục vụ gia đình tại Á Châu. Chính phủ Sri Lanka đã giúp 10 triệu rupee, tương đương với gần 66.700 Mỹ Kim, để góp phần trang trải phí tổn tổ chức và tiến hành đại hội này. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là một tổ chức được thành lập cách đây 44 năm, với sự phê chuẩn của Tòa Thánh và nhóm thăng tiến tình liên đới, cũng như tinh thần đồng trách nhiệm của các hội đồng giám mục thành viên đối với thiện ích của giáo hội và xã hội tại Á Châu, đồng thời thăng tiến và bảo vệ bất cứ những gì nhắm đến thiện ích lớn hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Benedicto khi trao giải Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi và cảm ơn tư tưởng và giáo huấn của vị tiền nhiệm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngài bày tỏ lập trường trên đây sáng ngày 26 tháng 11 vừa qua trong buổi lễ trao tặng giải thưởng Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 cho hai học giả là Đức ông Enos Biffi, 82 tuổi, một nhà thần học kiêm sử gia Công giáo ở Milano, và nhà thần học chính thống giáo Christian Ioannis Kuprimpeles, 51 tuổi. Đây là lần đầu tiên một nhà thần học chính thống được giải thưởng này. Giải thưởng có kèm theo 50.000 euro do ngân quỹ Joseph Ratzinger tài trợ. Lên tiếng khi trao giải thưởng, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng vì được hiện diện tại buổi lễ này, và Ngài nói, đối với tôi, đây cũng là một cách, cùng với anh chị em, tái bày tỏ lòng quý mến sâu đậm và lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngài tiếp tục đồng hành với chúng ta, kể cả trong lúc này, bằng lời cầu nguyện. Nhắc đến đề tài cánh trung học của hội nghị quốc tế mà nhiều người hiện diện đã kết thúc ban sáng cùng ngày ở Học viện Augustinianum, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đề tài cánh trung học đã chiếm một chỗ rất quan trọng trong công trình thần học của giáo sư Joseph Ratzinger trong hoạt động của ngài khi còn làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và sau cùng trong giáo huấn của ngài khi làm giáo hoàng. Chúng ta không thể quên những nhận xét sâu sắc của Ngài về đời sống vĩnh cửu và niềm hy vọng trong thông điệp Spe Sanvi, được cứu rỗi nhờ hy vọng. Tư tưởng sâu sắc của Joseph Ratzinger được xây dựng vững chắc trên Kinh Thánh và các giáo phụ, và luôn luôn được nuôi dưỡng bằng đức tin và kinh nguyện, giúp chúng ta tiếp tục cởi mở đối với chân trời vĩnh cửu. Nhờ đó mang lại ý nghĩa cho những hy vọng và những dấn thân nhân bản của chúng ta. Tư tưởng và giáo huấn sâu xa của người biết tập trung vào những tham chiếu cơ bản của đời sống Kitô chúng ta, về con người của Chúa Giêsu Kitô, đức ái, đức cậy và đức tin. Và toàn thể giáo hội sẽ mãi mãi ghi ơn người. Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng hai thần học gia được giải thưởng và cầu chúc ngân quỹ Ratzinger tiếp tục chu toàn nghĩa vụ là phổ biến giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, để gặp Chúa Giêsu, người tín hữu phải lên đường. Đức Thánh Cha chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 29 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, gặp gỡ Chúa Giêsu chính là ân phúc của mùa vọng. Mùa vọng là thời gian để lên đường đi gặp Chúa, chứ không phải là thời gian để ngồi yên một chỗ. Thức tỉnh cầu nguyện, thực thi bác ái và vui tươi ngợi khen là chúng ta sẽ gặp Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Giờ đây chúng ta tự hỏi, làm thế nào tôi có thể gặp Chúa Giêsu? Thái độ mà tôi cần có để gặp Chúa là gì? Tôi phải chuẩn bị tâm hồn mình ra sao? Tuy nhiên, sẽ có bất ngờ, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của những bất ngờ. Ngay cả Thiên Chúa, Ngài cũng đâu có đứng yên một chỗ. Khi tôi lên đường tìm gặp Ngài, thì Ngài cũng lên đường đến gặp tôi. Sự ngạc nhiên khi gặp Chúa là khám phá ra rằng Chúa đã đi bước trước chúng ta. Ngài luôn đi bước trước. Ngài luôn là người đầu tiên lên đường để tìm gặp chúng ta. Chúa luôn đi xa hơn. Chúng ta cần có ước muốn gặp Ngài, và rồi Ngài sẽ giúp chúng ta. Ngài sẽ cùng đi, sẽ đồng hành trong suốt cuộc đời chúng ta. Nhiều lần chúng ta đã bỏ nhà ra đi, nhưng Ngài luôn đợi chờ, như người cha mong đợi đứa con đi hoang trở về. Quả vậy, đức tin không phải là nhờ biết giáo thuyết, nhưng chính là cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu. Nếu bạn chưa gặp được lòng thương xót của Ngài, thì cho dù bạn nhớ kinh Tin Kính, đó cũng chỉ là trí nhớ, chứ bạn chưa có đức tin. Các tiến sĩ luật biết mọi thứ, biết mọi giáo thuyết thời đó, nhưng họ không có đức tin, vì họ quay lưng với Thiên Chúa. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Giáo hội Ấn Độ mong đợi một nữ tu khác được phong thánh. Ngày 18 tháng 11 vừa qua, ngôi mộ của một nữ tu Ấn Độ bị giết cách đây 21 năm, được khai quật, và hài cốt của chị được di chuyển và chôn trong ngôi mộ mới bên trong nhà thờ, như một phần của tiến trình phong thánh. Năm 1975, nữ tu Rani Maria Vattalil thuộc dòng Thánh Clara, bắt đầu hoạt động truyền giáo tại miền Bắc Ấn Độ. Và năm 1992, chị chuyển đến hoạt động tại Udayanagar. Tại đây, chị đã tranh đấu chống lại các người cho vay tiền đang bóc lột dân chúng địa phương. Các chủ đất không thích việc chị giúp dân địa phương trở nên tự lập hơn. Những chủ đất và các người cho vay tiền đã thuê Samunder Singh giết chị. Ngày 25 tháng 2 năm 1995, khi chị Rani đang trên một chuyến xe buýt để về gia đình, chị đã bị Singh đâm 50 nhát dao cho đến chết. Năm ấy, chị mới 41 tuổi. Sau khi qua đời, chị Rani được chôn cất bên ngoài nhà thờ Thánh Tâm ở Udayanagar, nơi chị đã hoạt động. Hiện tại, mộ của chị được khai quật và thi hài của chị được chôn trong ngôi mộ mới bên trong nhà thờ. Hàng trăm người đã tuôn đến ngôi mộ mới của chị để xin chị cầu bầu cho họ. Nhiều người kể cả không phải Kitô hữu đã nhìn nhận chị như một người thánh thiện, một người đã sống cuộc sống anh hùng. Năm 2001, Đức cha George Anathin, lúc ấy là giám mục của Indore, đã bắt đầu án phong thánh cho chị Rani. Ngài đã thành lập hai ủy ban thần học và lịch sử để duyệt xét cuộc đời của chị. Sau khi cuộc điều tra ở cấp giáo phận nhìn nhận chị đã sống cuộc sống anh hùng theo nhân đức Kitô giáo, vào năm 2005, chị Rani được tuyên bố là tôi tớ Chúa. Đức cha Tottumarikal cho biết là đã xin phong thánh cho chị như một vị tử đạo, nhưng quyết định là từ Vatican. Việc phong thánh cho nữ tu Rani sẽ là một phúc lành lớn lao cho giáo hội địa phương, nơi các Kitô hữu tiếp tục đối mặt với bạo lực từ những kẻ cực đoan. Kitô hữu tại đây chỉ chiếm 0,3% trên tổng số 73 triệu dân, đa số là Ấn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 3, cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewall và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Bài thứ 3 này có tựa đề Tôi không từ bỏ thập giá. Ký giả Peter Sewall tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Francisco mang đến rất nhiều điều mới. Đó là linh mục dòng tên đầu tiên nhận ngai tòa Thánh Phêrô, người đầu tiên mang danh hiệu Francisco. Nhất là, đó là Giáo Hoàng đầu tiên đến từ Tân Thế Giới. Điều này hẳn phải quyết định về cấu trúc của Giáo hội Công giáo chứ ạ.
Giáo hội không bất động, giáo hội năng động và rộng mở, đồng thời giáo hội có những tiến triển mới. Giáo hội không buộc phải cố định trong bất kỳ sơ đồ nào đã hoàn toàn được thực hiện, nhưng giáo hội liên tục tạo ra những điều ngạc nhiên. Giáo hội sở hữu tính năng động khả thể để tự canh tân mọi lúc. Ngay trong thời đại chúng ta và các sự kiện chúng ta không dự kiến, cho thấy giáo hội sống động và có đầy đủ khả năng canh tân. Điều đó rất đẹp và đáng khích lệ. Mặt khác, người ta dự kiến rằng Nam Mỹ sẽ đóng một vai trò quan trọng. Đó là lục địa công giáo lớn nhất, đồng thời là lục địa chịu nhiều đau khổ và khó khăn hơn cả. Dù tất cả những đau khổ và khó khăn, ở đó vẫn có các giám mục hoàn toàn vượt trội, vẫn là một giáo hội rất năng động. Thế nên, người ta có thể nghĩ rằng, theo nghĩa nào đó, giờ của Nam Mỹ đã đến. Hơn nữa, Đức Tân Giáo Hoàng vừa là người Ý vừa là người Nam Mỹ, Điều này nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau cách chặt chẽ giữa cựu và tân thế giới, cùng với sự hiệp nhất bên trong của lịch sử.
Với Đức Thánh Cha Francisco, Giáo hội Công giáo mất tính quy châu Âu. Dù sao, đó cũng là sự suy yếu, phải không ạ?
Thực ra, tự mình, Âu Châu không còn là trung tâm của giáo hội hoàn vũ. Từ nay, trong tính phổ quát, giáo hội thực sự có sự cân bằng trên các châu lục khác nhau. Châu Âu vẫn giữ được trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của mình. Tuy nhiên, ở châu Âu, đức tin nếm trải sự suy yếu như vậy bởi thực tại đơn giản đó, một cách hạn chế, đức tin ấy không còn tạo nên động cơ thực sự của giáo hội phổ quát và động cơ của đức tin trong giáo hội. Chúng ta cũng nhận thấy rằng các yếu tố mới, chẳng hạn châu Phi, Nam Mỹ hay Philippines, mang lại một động lực mới cho giáo hội, làm sinh động và phục hồi lòng nhiệt thành cho Tây Phương mệt mỏi, đánh thức sự chán nản và xu hướng lãng quên đức tin của Tây Phương. Khi nghĩ về nước Đức nói riêng, tôi không thể phủ nhận rằng người ta gặp thấy ở đó một đức tin sống động, một cam kết chân thành với Chúa và với con người. Nhưng mặt khác, người ta chỉ có thể nhận thấy sức mạnh của bộ máy quan liêu, lý thuyết đức tin, chính trị và sự thiếu hụt sức sống năng động, dường như đa phần bị đè nén bởi cơ cấu. Vì vậy, cần khuyến khích nhận ra các sức mạnh khác được khẳng định trong giáo hội hoàn vũ, và rằng châu Âu sẽ lại trở thành một vùng đất truyền giáo.
Thưa Đức Thánh Cha, người ta nói rằng Thiên Chúa nhẹ nhàng sửa chữa mỗi giáo hoàng qua người kế vị mình. Đức Francisco sửa ngài điều gì ạ?
Ồ, thật sự là như thế. Đó là qua sự quan tâm trực tiếp của ngài đến con người. Dường như điều này rất quan trọng đối với tôi. Nhưng cơ bản, ngài cũng là một giáo hoàng suy tư. Khi tôi đọc tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, hay các cuộc phỏng vấn của ngài, tôi nhận thấy ngài là một người suy xét, một người dành hết tâm lực cho các vấn đề của thời đại chúng ta. Đồng thời, ngài có một liên hệ rất trực tiếp với con người, luôn ở giữa họ. Ngài không sống trong cung điện, nhưng tại nhà thánh Marta, đó là vì ngài muốn luôn được mọi người bao quanh. Tôi muốn nói rằng, người ta hoàn toàn có thể đề nghị ngài ở nơi cao sang, nhưng điều này mang lại một chiều kích mới. Có lẽ tôi đã thực sự không hiện diện đủ với mọi người. Tôi cũng muốn nói đến lòng can đảm, nhờ đó ngài tiếp cận vấn đề và tìm kiếm giải pháp.
Vậy, đối với ngài, người kế vị ngài dường như hơi mãnh liệt và kỳ lạ, phải không ạ?
Ồ, mỗi người đều có tính khí riêng. Người này tỏ ra kiềm chế, người kia năng động hơn một chút như người ta tưởng tượng. Nhưng tôi đánh giá cao mối liên hệ trực tiếp của ngài với dân chúng. Tất nhiên tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để ngài làm được điều đó. Bởi vì cần có nhiều sức khỏe để có thể bắt tay 200 người, thậm chí mỗi thứ tư và các dịp tương tự. Nhưng chúng ta hãy đặt điều này trong bàn tay Thiên Chúa.
Phong cách của Đức Tân Giáo Hoàng không có vấn đề gì đối với ngài chứ ạ?
Không, ngược lại, tôi thấy phong cách đó tuyệt vời.
Thưa Đức Thánh Cha, Đức Nguyên Giáo Hoàng và Đương Kim Giáo Hoàng sống trong cùng một khu vực, cách nhau vài trăm mét. Hình như ngài sẵn sàng giúp người kế vị mình. Liệu Đức Tân Giáo Hoàng có thực sự sử dụng kinh nghiệm và lời khuyên của ngài không ạ?
Thường là không có cơ hội. Đôi khi ngài hỏi tôi vài vấn đề nào đó, ví dụ về các cuộc phỏng vấn ngài đã thực hiện với tờ Cattolica Sin Vita. Tất nhiên tôi nói với ngài quan điểm của tôi. Nhưng nhìn chung, tôi rất hài lòng khi không phải tham gia nữa.
Điều này có nghĩa là ngài không nhận được trước bản văn tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, Evangelii Gaudium, phải không ạ?
Đúng vậy, nhưng chính ngài đã viết cho tôi một lá thư về chủ đề này với nét chữ nhỏ xinh. Nét chữ ngài viết nhỏ hơn nét chữ của tôi nhiều. So với ngài, thực sự tôi viết lớn hơn.
Điều này thật khó tin, phải không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
thế nhưng sự thật là như vậy. Đó là một lá thư rất dễ thương, và tôi nhận được tông huấn này theo cách hoàn toàn đặc biệt. Tông huấn với bìa trắng, đó là đặc tính dành riêng cho giáo hoàng. Tôi đang đọc tông huấn. Đây là một bản văn ngắn nhưng rất đẹp, rất hấp dẫn. Tất nhiên, không phải hoàn toàn do ngài viết, nhưng tông huấn chứa đựng nhiều yếu tố cá nhân của ngài.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, các thiên thần là ai? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là tại sao thiên thần có cánh? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong năm, phụng vụ có kính lễ các thánh thiên thần bản mệnh. Các họa sĩ thường vẽ các thiên thần mặc áo trắng với đôi cánh. Tại sao các thiên thần lại mang cánh? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ lần lượt đi từng bước một trong việc tìm hiểu ý nghĩa đôi cánh của các thiên thần, từ biểu tượng tự nhiên sang nguồn gốc lịch sử, và sau cùng là ý nghĩa thần học. Trên bình diện tự nhiên, đôi cánh chim biểu thị cho sự lanh lẹ. Chúng ta có thể thấy nhiều hãng hàng không lấy cánh chim làm biểu tượng, và cách riêng là các phi công đều đeo huy hiệu đôi cánh ở trên ngực, ra như chứng tỏ rằng họ có khả năng bay bổng như chim. Đó là biểu tượng tự nhiên. Bây giờ chúng ta cần phải đi lên một cấp nữa. Tại sao lại gắn đôi cánh cho các thiên thần? Câu trả lời đơn giản hơn cả là tại vì muốn mô tả bản tính của các vị là nhanh nhẹn. Nhưng mà nhanh nhẹn làm cái gì? Thi đua với ai? Đây là câu hỏi mà các sử gia đặt ra. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi. Có lẽ thi đua với gió? Các thiên thần vọt nhanh hơn gió, có phải như vậy không? Có lẽ đúng một phần. Nhưng đó là xét theo ý nghĩa thần học. Các sử gia muốn biết từ hồi nào các họa sĩ đã gắn đôi cánh cho các thiên thần, và vì lý do gì? Cho đến nay, người ta cho rằng, nguồn gốc của nó không phải là kinh thánh, nhưng là các tôn giáo ở vùng Cận Đông, nơi mà xuất hiện những vị thần linh dưới hình thù của một người, hay thậm chí một con thú có mang cánh. Đôi cánh chỉ sự lanh lẹ, như chớp như gió. Tuy nhiên, Kitô giáo du nhập các hình ảnh đó hơi muộn. Quý vị nên biết là, Do Thái giáo tuyệt đối cấm việc hình dung Thiên Chúa bằng hình tượng. Lúc đầu Kitô giáo cũng tiếp nhận truyền thống đó. Dần dần, các Kitô hữu bắt đầu vẽ hình của Đức Kitô, Thiên Chúa nhập thể, với những biểu tượng của vị mục tử. Rồi càng ngày, nền mỹ thuật Kitô giáo phát triển với những bức chân dung của Đức Kitô, Đức Maria, các thánh. Việc họa chân dung của các vị không khó. Bởi vì họ cũng là con người như chúng ta, chỉ cần thêm những nét biểu tượng của các nhân đức trội vượt, nhờ cách tô điểm các màu. Nhưng làm thế nào mà vẽ các thiên thần, vốn thuộc vào loài thiêng liêng vô hình vô tượng. Các họa sĩ chỉ còn cách là dùng các khuôn mẫu đã có từ các tôn giáo hay các nền văn hóa đương thời. Theo các sử gia, khuôn mẫu gây ảnh hưởng trực tiếp đến lối biểu tượng các thiên thần là nữ thần chiến thắng Victoria của dân Roma, được kính ngay tại trụ sở của Thượng viện Đế quốc. Vị thần này mang áo dài trắng, với đôi cánh chim và cầm triều thiên. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao thiên thần có cánh, trong chuyên mục này, vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Bí quyết của một tình yêu bền vững. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, bí quyết của một tình yêu bền vững là trước hết cần phải có một sự hiểu biết vững chắc về tình yêu. Chúng ta thường bảo rằng ai đó yêu thương chúng ta vì họ làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng. Có người thì cho rằng tình yêu là một mầu nhiệm, nó chợt đến rồi chợt đi như cơn gió thoảng. Cho nên, tốt hơn cả là cứ vui hưởng bao lâu nó còn đó. Một số khác nữa thì lẫn lộn giữa tình yêu và tình dục. Họ tin rằng bao lâu còn đam mê thì bấy lâu còn tình yêu. Tất cả những định nghĩa trên đây đều đúng, nhưng chỉ đúng trong giới hạn mà thôi. Dĩ nhiên, tình yêu phải làm cho tinh thần chúng ta sảng khoái. Nhưng nếu tình yêu chỉ là khả năng của một người có thể làm cho một người khác cảm thấy sảng khoái hay sung sướng, thì chúng ta phải nói gì về tình yêu khi bệnh hoạn, sự căng thẳng thần kinh, sự trầm uất hay bao nhiêu những vấn đề thông thường khác khiến cho một người vẫn kháng cự lại với những cố gắng của chúng ta nhằm giúp họ cảm thấy sảng khoái hay sung sướng. Bảo rằng tình yêu là một mầu nhiệm, điều ấy quả có phần đúng. Quả thật, chúng ta khó có thể đưa ra một định nghĩa trọn vẹn về tình yêu. Tuy nhiên, nếu tình yêu là điều hoàn toàn không thể hiểu được và thay đổi như thủy triều, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng xây dựng được một quan hệ yêu thương bền vững? Cuối cùng, đồng hóa tình yêu với tình dục và đam mê lại càng là một sai lầm. Dĩ nhiên, tình dục và đam mê là một yếu tố quan trọng trong tình yêu vợ chồng. Nhưng những cuộc hôn nhân thay vợ đổi chồng như thay áo, hay những cuộc tình mà phim ảnh hoặc chính các tài tử điện ảnh cổ võ cho chúng ta thấy rằng tình yêu đích thực không phải là tình dục và đam mê. Những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất đã nắm được bí quyết để xây dựng tình yêu đích thực. Có thể so sánh tình yêu đích thực với một món ăn mà thực liệu gồm hai yếu tố chính là tình bạn và tình lãng mạn. Người xưa đã có lý để gọi hôn phối là một sự kết bạn. Thay vì lấy nhau, người ta bảo hai người kết bạn với nhau. Quả thật, tình bạn là điều tối cần trong nguyên liệu làm nên tình yêu đích thực. Một tình bạn đích thực trong hôn nhân là sự cam kết của hai người phối ngẫu nhằm thực hiện những ước mơ, mục đích và giá trị mà hai người đeo đuổi. Nói cách khác, chỉ trong tình bạn này, hai người phối ngẫu mới giúp nhau thực hiện được căn tính của họ trong Chúa Kitô. Họ cam kết giúp nhau trở nên con người như Thiên Chúa mong muốn. Như vậy, chúng ta thấy được điều thiết yếu trong tình yêu đích thực là mong muốn và mang lại điều thiện hảo cho người khác. Chúng ta biết một người nào đó yêu thương chúng ta khi người đó mong mỏi cho chúng ta được hạnh phúc và mỗi ngày cố gắng mang lại hạnh phúc ấy cho chúng ta. Đây là hai điều kiện tối cần để cho tình bạn hiện hữu. Có biết bao nhiêu người nói yêu thương chúng ta, nhưng lại làm tổn thương chúng ta bằng lời nói hay hành động? Chắc chắn đó không phải là tình yêu. Họ nói yêu thương, nhưng họ không làm gì để giúp chúng ta đạt được hạnh phúc. Một tình yêu đích thực đòi hỏi những hành động cụ thể hơn là chỉ nói yêu thương. Lời nói và tình cảm cần phải được thể hiện bằng hành động. Trong cuốn phim có tựa đề Forrest Gump, nhân vật chính đã phát biểu như sau. Tình yêu là, cũng như tình yêu làm. Trong đời sống vợ chồng, chỉ có tình yêu đích thực khi những hành động và chọn lựa mỗi ngày phản ánh mối quan tâm rõ rệt về hạnh phúc và sự thành toàn của người mình yêu. Trong quan hệ vợ chồng, tình yêu phải trước hết là tình bạn, nhưng cần phải xác định rõ ràng ý nghĩa của tình bạn trong đời sống vợ chồng. Nhiều người nghĩ một cách đơn giản rằng làm bạn là ở với ai đó mà mình cảm thấy thích thú, hoặc là có một người nào để vui, để đi chơi với nhau, để uống với nhau một ly rượu, để cùng đi đến nhà thờ với nhau, vân vân. Thật ra, tình bạn đích thực không đơn giản như thế. Tình bạn là hình thức hoàn toàn nhất của tình yêu. Chúa Giê-xu gọi những kẻ gắn bó với Ngài bằng tình yêu của Thiên Chúa là bạn hữu. Bởi vì tình bạn, trong hình thức đích thực nhất của nó, là một tình yêu vô vị lợi và hỗ tương giữa hai người, và mỗi người đều biết rằng mình được người kia yêu thương. Tình bạn đích thực là một yếu tố thiết yếu cho một tình yêu vợ chồng đích thực. Nhưng tình yêu vợ chồng không chỉ là tình bạn. Cùng với tình bạn, đam mê hay lãng mạn mới làm nên tình yêu vợ chồng. Đam mê hay lãng mạn là yếu tố thiết yếu của hôn nhân Kitô giáo. Chính Thiên Chúa đã sử dụng mối tình lãng mạn và đam mê nhất của con người để mặc khải cho chúng ta tình yêu của Ngài. Sách Diễm Tình Ca trong Cựu Ước là một điển hình. Cuốn sách này có nội dung lãng mạn đến độ rất nhiều học giả Kitô giáo ở những thế kỷ đầu xem nó như một thứ dâm thư. Kỳ thực, Thiên Chúa đã muốn sử dụng mối tình rất lãng mạn và đầy đam mê trong cuốn sách này, để không những nói lên vẻ đẹp của tình yêu vợ chồng, mà còn để mặc khải tình yêu của Ngài. Tình bạn trong hôn nhân là một tình yêu thanh cao và thần linh. Nó là vật liệu cần thiết cho một tình yêu vợ chồng đích thực. Tuy nhiên, không có đam mê và lãng mạn hay dục tình, thì chưa có tình yêu vợ chồng đích thực. Thiên Chúa không ngần ngại từ mặc khải cho chúng ta như một người tình đam mê, một Thiên Chúa hay ghen, một Thiên Chúa hằng mong mỏi chúng ta thuộc về Ngài hoàn toàn, trong thể xác, tâm trí và linh hồn. Nhưng đam mê và lãng mạn thường dễ mù quáng. Do đó, nếu đam mê và lãng mạn không được hướng dẫn và kiểm soát bởi tình bạn, nó sẽ đóng khung hai người phối ngẫu trong chính họ và làm cho họ trở thành ích kỷ. Sự kết hợp giữa vợ chồng là lành mạnh khi, thay vì đóng khung họ trong chính bản thân họ, nó hướng mở họ đến một con người mới, tức là con cái. Xét cho cùng, một tình yêu lãng mạn và đam mê trong quan hệ vợ chồng cũng phải là một tình yêu vô vị lợi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trần gian đang thăng khó, trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đứng cứu tình cho đời. Hồn con từ lâu nức khô vì thân chân luôn đắm mê, nguyện mưa hồng ngần về thăm vết mẹ tâm trí con. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất bị tê, hạt mưa cho anh u mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hãy quay về, về bên lòng cha trí nhân mà nghe hạt mưa thánh ngâm. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm.
Chân phước Gioan Vecelli là một trong những nhân vật vĩ đại ở thế kỷ 13. Ngài sinh tại Vecelli, theo học tại Đại học Paris. Sau khi tốt nghiệp, Ngài mở trường luật khi mới 23 tuổi. Sử gia Gerard de Ferrace đã kể lại câu chuyện về ơn gọi của chân phước Gioan rất thú vị như sau. Ở Vecelli có một nhân vật đáng kính, rất thông thạo về luật. Ngày nọ, khi hay tin trong số những học trò của mình có người xin nhập dòng anh em thuyết giáo, Sau một hồi suy nghĩ, Ngài bỏ lại tất cả. Ngài chạy hối hả như một kẻ mất trí đến nơi cư ngụ của các anh em dòng thuyết giáo. Thấy vậy, một người bạn liền hỏi Ngài đi đâu. Tôi đến với Chúa, Ngài trả lời mà chẳng buồn dừng lại. Khi đến nơi cư ngụ của các tu sĩ, Ngài lặp đi lặp lại: Con ở trong Chúa, con thuộc về Chúa. Cha Giordano liền nói: Nếu như con muốn thuộc về Chúa, cha sẽ đặt con trong tay người. Nghi thức thu nhận cậu Gioan kết thúc mà không phải cần đến một cuộc sát hạch. Thầy được trao tu phục dòng Đa Minh. Khi làm linh mục, cha Gioan được giao nhiệm vụ đối thoại với các kẻ thù của tòa thánh, được bầu làm tu viện trưởng ở Bologna và làm giám tỉnh tỉnh dòng Lombardia. Cha Gioan đã xây dựng trường luận lý tại Milan. Cha là một nhân vật quan trọng của tòa án dị giáo ở Lombardia. Cha lãnh trách vụ tái lập hòa bình cho các thành phố ở Ý đang lâm vòng chiến tranh. Cha còn được giao nhiệm vụ hòa giải giữa giáo hội Đông Phương và giáo hội Công giáo. Năm 60 tuổi, cha Gioan Vecelli đã đắc cử bề trên tổng quyền, kế nhiệm cha Humberto Roman vừa mới từ chức. Cha Gioan Vecelli quản trị dòng thuyết giáo trong suốt 20 năm. Sử gia Bernaghi đã phát lại chân dung của cha Gioan như sau: Cha là một người đầy kiên nhẫn, giàu kinh nghiệm. Cha có một trí nhớ siêu phàm, đến nỗi dù chỉ một lần nhìn thấy khuôn mặt của ai đó, hoặc nghe nói đến tên một người nào đó, thì cha không bao giờ quên được người ấy. Cha thuộc mẫu người năng động, nghiêm khắc và kỷ luật. Cha thích đến các tu viện cách bất ngờ để có được nhận định trung thực về đời sống của các tu sĩ. Cha hết lòng tôn trọng kỷ luật, sống thanh bần và giữ sự thinh lặng một cách nghiêm ngặt. Cha ghi nhận rằng lời giảng phải thực sự chứa đựng nội dung tin mừng và mang tính khoa học thì mới có sức thuyết phục. Nhờ đó, cha đã tích cực góp phần thăng tiến công việc giảng thuyết. Trong điều hành, cha luôn chủ trương vận dụng những biện pháp ôn hòa hơn là các sách lược đối đầu. Cha luôn nhiệt tình cổ võ việc học trong dòng. Dường như cha làm việc mà không biết mệt mỏi. Cha qua đời ngày 30 tháng 11 năm 1283, thọ 80 tuổi. Hình ảnh cha Gioan Vecelli là hình ảnh của một luật sư, một người mở trường dạy về luật, một người vâng lời một cách triệt để theo quyền bính luật định, một mẫu mực giúp các thành viên tôn trọng và thi hành luật. Chiêm ngắm Ngài, chúng ta cầu nguyện cho các luật sư luôn biết dùng luật để bảo vệ con người. Xin cho các nhà lập pháp và những người thi hành luật biết đặt luật bác ái yêu thương làm nền tảng mọi lề luật. Xin cho các nhà lãnh đạo luôn dùng luật để phục vụ và bảo vệ những người yếu thế. Mùa vọng luôn mời gọi mọi người sửa đường Chúa đi cho ngay thẳng, sửa con đường luật, cắt bỏ những thứ luật gây rào cản chết chóc, mở con đường luật bác ái yêu thương. Mùa vọng mời gọi sửa đổi tinh thần giữ luật, bỏ những thứ giả hình gian dối, mang lấy tinh thần tự do phục vụ. Cùng với chân phước Gioan Vecelli, chúng ta cầu nguyện cho các luật sư. Lạy Chúa quyền năng và khôn ngoan, xin hướng dẫn các luật sư trong từng vụ việc, để họ hướng dẫn phiên tòa đến chỗ công bằng và thực thi công ích. Xin nâng đỡ họ để họ trình bày những chứng cứ xác thực, đừng để họ nói sai sự thật hoặc bóp méo sự thật. Xin cho họ biết tìm kiếm công lý, đừng vì sợ mà câm lặng, đừng chạy theo tiền, đừng hùa theo số đông, đừng nghiêng theo tình cảm. Xin dạy họ biết bào chữa cho người bị áp bức, biện hộ cho những nạn nhân, chỉ cho phạm nhân thấy được chính lộ và đưa công lý đến chiến thắng cuối cùng. Amen.
Trần gian đang tăng khô, trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nức khô vì thân trong luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thăm vết mẹ tâm trí con. Hạt mưa rơi nhẹ rơi, hạt mưa răng răng ngàn nơi, hạt mưa không ngừng tuôn xuống khắp chốn gian trần. Hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân. Kìa bao trời non bừng sống với hạt mưa thánh nhân. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.